Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư ni sư trụ trì, kính thưa các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta đi vào tịnh tông, không có ai không có rắc rối về vấn đề hạ thủ hết. Chỉ có những người căn tánh thượng thừa mới không rắc rối, hoặc những người ngu phu ngu phụ mới không có rắc rối. Ngài Tịnh Không cũng nói thế, Ngài Ấn Quang cũng nói thế. Người trung trung thường là rắc rối lắm, không mấy là phải nghe cái như các ngài lớn thì tu được liền, còn không mấy là không biết gì hết, nghe cái tin tưởng. Mà người không biết gì hết thì rất hiếm đó. Ai cũng gặp rắc rối, thì chân hiếu cũng giống các vị, nhiều năm niệm Phật cũng biết sao cho đúng để vãng sanh, kiếp này rớt là nguy quá, mà tim gan như để trong đây hết rồi đâu có rớt được, nhưng mà vẫn thấy nguy hiểm đó. Thì cái lật sách mà xem, có lúc thì dụng công như thế này, có lúc thì dụng công như thế kia, nhiều thứ lắm mà cứ nghe. Mà chân hiếu là nghe toàn là các ngài không, chứ không có nghe tạp đó, là đã đỡ nhiều cái sự sai sót lắm. Lỡ nghe tạp cũng mất vài năm mới ra được cái câu đó, phải nghe của các ngài, nghe chính xác, nhiều khi còn hiểu lầm nữa đó. Thì tại vì cái đầu đuôi của các ngài nó từ đầu tới đuôi, đâu nó ra đó, chúng ta cứ cắt ngang gốc là nghe là hạ thủ thì mới kẹt như thế. Thì chân hiếu đọc một đoạn, quý vị sẽ thấy đây là tổ sư. Tinh sâu nguyện thiết, đó là tinh sâu nguyện thiết chứ không phải là trì danh suông đâu. Trinh tinh sâu nguyện thiết, thành khẩn trì danh, đó thành khẩn nữa đó, thấy giống không? Đây là tổ thứ 12 đó. Thành khẩn là tai nó muốn chắp lại hết rồi, người nó muốn quỳ hết rồi đó. Mà hướng về đó thì một số người đông lắm, ai cũng có hình Đức Phật ở trong đầu đó, thường là như thế. Cứ hỏi chân hiếu cái câu đó hoài thôi, thì chân hiếu nói là chân hiếu hướng về Đức Phật thật, không có hình mà ngài thật kìa, thì sướng hơn không? Ngài hướng tay mà hướng tay chắc đây ha. Dạ, chân hiếu hướng về ngài để mà cảm ứng, không có qua hình gì hết đó. Thì nhiều người cứ nói con cứ nhớ cái hình đó, cái tượng đó, cái chùa đó, thì niệm Phật cái hình đó có lúc trước mặt con rõ ràng đó, thì thường là như thế. Còn như chân hiếu thì hướng thẳng về Phật thật đó, thì như thế. Còn cái cung kính chí thành đó là tim gan của mình để trọn nơi cái danh hiệu Phật, và cái tâm mình hoàn toàn là rất chân thành với ngài. Thì khi mà muốn chân thành đó thì phải thấy cái việc niệm Phật là quan trọng lắm, quan trọng nhất cuộc đời của mình thì mới chân thành được. Cũng như là chúng ta làm cái gì mà hãy nó quan trọng đó, chúng ta sẽ bỏ hết các thứ khác, chúng ta làm thức đêm thức hôm không mệt mà vui làm cho xong. Đó là khi mà quan trọng tới mức á, nó sẽ vào giấc mơ luôn nữa, ngủ nó cũng thấy nữa, cũng thấy làm cái đó, là lo lắng bao nhiêu tâm để trong đó, vọng tưởng tan hết. Thì như là những nhà bác học cũng như thế, khi mà nghiên cứu cái gì thì cũng vọng tưởng tan hết, tại vì đặt cái đó quan trọng quá. Cũng như chúng ta mà lo cái gì quá, lo quá rồi thì chỉ có cái đó hiện tiền đó. Thì cái chuyện niệm Phật á, mà hãy quan trọng tới mức nào thì vọng tưởng nó sẽ tan tới mức đó. Đó là chân thành. Không phải muốn mà được. Đó là tim mà. Chỉ cần đó là ở trong lúc niệm Phật là buông bỏ vạn duyên. Đó. Thì buông bỏ vạn duyên là tại vì thấy nó rất quan trọng thì mới buông được. Đó là là chí thành đó, là thật vì sanh tử đó, chứ không phải nói là ngày giải buông thì mình cứ buông, mà buông thì nó cứ nhớ cái đó, buông không được, tại vì mình không biết đó. Các ngài là thật vì sanh tử thì các pháp tự lìa, giống như là đã chân thành với Đức Phật Di Đà tới mức nào đó, mở nhạc thì nghe không được, nó là tự như thế, đâu phải mình không muốn nghe. Mình muốn nghe chứ, nhưng mà quá chân thành với Phật, tha thiết ở đây, muốn chảy nước mắt hết rồi, nhạc làm sao vô. Đó là như thế đó, là tự nhiên nó buông xả ra hết. Đó là các pháp nó không vào lòng, là tại vì cái tâm chân thành nó tới mức. Còn nếu mà tâm chân thành 2 phần thì nghe nhạc hiểu 8 phần đó. Thì chúng ta cứ tính như thế thì sẽ thấy là buông bỏ vạn duyên là do cái chuyện quan trọng của đời mình, là cái tiếng niệm Phật và cái tâm hướng về Ngài nó quá quan trọng. Cho nên là đề khởi một niệm như cứu lửa cháy đầu. Đó, rõ ràng lắm, thấy không? Như cứu lửa cháy đầu thì khi mà người ta đốt lửa trên đầu thì còn cái gì nữa? Nhạc làm sao có? Buồn không có, lo không có, không biết gì cả, là phải cứu cái mạng này trước. Thì cái người niệm Phật mà tới mức như các ngài đó, thì niệm một vài năm là nhất tâm bất loạn hết tất cả, tại vì lúc nào cũng như cứu lửa cháy đầu, lúc nào cũng chân thành. Thì chúng ta gặp, nhưng mà chúng ta gặp chư tổ đó thì hoàn toàn ở trong chánh định, chứ không phải như mình đâu. Tại vì cái sự chân thành đó, các ngài giống mình thôi, nhưng mà lòng của các ngài chân thành. Cũng như là người học trò mà quá chân thành đó, thì thầy nói cái gì làm được cái đó, nghe cái đó, khổ mấy cũng được. Đó là học trò không cần thông minh, cần là tin thầy rất chân thành đó, rất chính xác, phải không? Còn thông minh thì cũng chưa chắc đã bằng cái vị đó đâu. Và chúng ta đối với Đức Phật và đối với cái sự sanh tử của mình, nếu đặt nó lên hàng đầu thì mà lại có Đức Phật cho mình cầu, chứ nếu không có mới khổ. Đây là có sẵn hết rồi, mà thần lực của Ngài gia trì mạnh lắm. Hãy mình nghĩ tới Ngài, Ngài nghĩ tới mình. Mà như các ngài nói đó, Đức Phật thường gia trì, nhưng mà chúng ta vì mê muội quá không thấy được. Khi về Tây Phương mới biết Ngài gia trì bao nhiêu kiếp nay rồi. Phải kiếp này đâu, kiếp nào có tu, kiếp đó ngài có gia trì. Cho nên ân đức lớn lắm, mà sức mạnh của Phật mạnh lắm, tai qua nạn khỏi, cuộc đời rất tốt là nhờ ngài đó. Cho nên bây giờ đó là tính lòng thành ra sanh tử. Hãy như cứu lửa cháy đầu đó, là như gà ấp trứng vậy. Cứu lửa cháy đầu thì phải cứu cho lửa cho được, còn gà ấp trứng thì phải ấp cho đều mới nở. Là phải huân tu, gọi là huân tu, là sáng trưa chiều tối đều như thế thì mới là cứu lửa cháy đầu chứ. Chứ sáng tu mà chiều không tu đó thì sẽ thấy là cái tâm chân thành chưa có đủ đâu. Cũng như muốn đi học thi bác sĩ thì cũng phải 7 năm. Nếu mà giải đãi thì là không muốn bác sĩ thì mới giải đãi, còn muốn thì 20 năm cũng học thành nữa đó. Thì chúng ta muốn hoa sen, muốn về với Phật, muốn giải thoát, vài chục năm có thấm gì đâu, mà niệm nó lại thanh tịnh đấy chứ, đâu phải niệm mà khổ đâu, càng niệm càng thích, càng vui, tại vì con đường giải thoát ở đây rõ ràng như thế. Chúng ta tu là có cảm ứng, lại vui, lại thoát hết phiền não, tại vì hãy chân thành với Phật, phiền não đi chỗ khác rồi, không có thời giờ để lo nữa. Hơn nữa là mình sắp được hoa sen đó, thì cái sự gia trì, và khi mình sắp thoát đó, thì cái tình thương và cái sự tâm của mình mở rộng lắm, nó giải tỏa nhiều vấn đề cho mình lắm. Là tiếng Phật hiệu đủ hết trong đó, lục độ vạn hạnh, giới định tuệ đủ hết, là tại vì khi mà cái tâm tịnh đó nó đã hiện tiền thì các pháp thiện nó liền sanh, nó như thế đó, vui đó. Chỉ luôn luôn đó, tâm đó, thì lúc nào cũng như thế, là chí thành như thế, chứ không phải là niệm lơ là đâu. Thì có một lần đó, Ngài Hư Vân đi ngang cái núi đó, người ta đang niệm Phật 7 ngày. Thì Ngài Hư Vân bước vô một cái, người ta ngưng niệm hết, ta đứng về đảnh lễ. Tại vì Bồ Tát tới thì động tâm hết cái đạo tràng, thấy thanh tịnh quá, buông hết thời khóa, chuông gì buông hết, đứng hết lên lễ. Lễ vừa xong, Ngài nói, quý vị đặt tôi vào điện Diêm Ma La Vương rồi. Tại vì tôi tới đây phá hư hết căn lành rồi. Chánh niệm quý vị, chính tôi là người phá hết. Cho nên là hay niệm Phật, thấy người ta đừng động tâm thì mới mới được nhất tâm. Nếu thấy tôi tới mà động như vậy thì không biết chừng nào mới thành đó. Thì Ngài nói là đang niệm Phật, thấy người ta thắp hương, cái liếc mắt nhìn coi ai đây đó, lòng chân thành đã không đủ rồi, khó ha. Đó là khi mà chúng ta chân thành thì nó không phải vậy đâu, các căn đều tịnh đó, chúng ta ở đây làm chưa được đâu, họ đi ngang cái là nhìn liền nhìn coi ai, đó là các căn chưa nhiếp, lòng chưa đủ chân thành, cho nên vọng tưởng nó mới như thế. Nếu chúng ta mà nhiếp đó thì là rất thanh tịnh đó, ngày đêm chắc là thường ở đây chánh điện. Nếu không có chánh điện mà ở trong phòng cũng thanh tịnh, tại vì cái tâm chúng ta như thế, ở nơi nào nơi đó là đạo tràng đi đâu cũng thanh tịnh, tại vì cái tâm nó chuyên chuyên vào cái danh hiệu Phật. Tâm luôn luôn như thế, lúc nào cũng khẩn thiết, cũng như cứu lửa cháy đầu, lúc nào cũng thành tâm như thế. Cái đó gọi là thiền môn thâm diệu vô thượng. Đó, nó là không khác thiền đâu. Người nhập thiền cũng thanh tịnh như vậy thôi, chứ không có hơn được. Đó, căn thân thế giới tùy thầm tùy thuận tâm, niệm niệm chuyển biến, nhất định chẳng phải chỗ thấy biết của phàm phu mắt thịt mà hiểu được cái cảnh giới cảm ứng bất khả tư nghị đó. Thì khi cảm ứng Đức Phật đó, nó bất khả tư nghị. Cho đến đó, lúc mà thân hoại mạng chung đó, thì Đức Di Đà và Thánh chúng bỗng nhiên là đem hoa sen tới đón. Đồng thời, mùi hương lạ, tiếng nhạc trời nó vang hết cả không gian, tướng lành nó hiện. Người đời bây giờ mới cho là cái người đó tịnh nghiệp thành rồi. Nhưng sự thành tựu tịnh nghiệp là há mới đến lúc này sao? Cái người đó đã thành lúc còn sống rồi, thì lâm chung mới như thế. Đâu phải đợi lâm chung mới thành. Nhưng mà người ta thấy tướng Phật đó, người ta mới biết người đó đã thành. Có nghĩa là cả đời đã chân thành với Đức Phật Di Đà. Chân thành một đời. Cũng như là học cái môn này khó quá, học tới 62 năm mới thành, mới ra trường, thì chúng ta học tới cùng thì ra trường thôi. Nhưng mà càng học càng vui, phải không? Càng thanh tịnh, trí tuệ mở rồi, an lạc, vui vẻ. Sống như vậy xứng đáng lắm. Thì lúc trước thì Chân Hiếu nói Pháp, cứ nghĩ là mình nói Phật Pháp, các vị có tính tâm sao cho sanh tính tâm cho mọi người là đúng. Bây giờ Chân Hiếu nghĩ ngược lại, nói sao cho các vị tu được mới đúng. Nó ngược rồi, Chân Hiếu nghĩ khác rồi. Làm sao mà quý vị tới đây về dụng công được thì mới đúng. Chứ nói mà cho quý vị sanh tính tâm thì cũng còn, quý vị sẽ quên thôi. Làm sao mà ai về cũng dụng công được. Đó, là nói như vậy. Không? Nhiều khi nói 10 phút thôi, nhưng mà đã dụng công được là được rồi. Hãy ai về đều biết tu hết, đó, đó, cả đời không quên. Đó cái bài pháp ngắn thôi nhưng mà xài cả đời. Đó. Thêm nhé, thêm tí. Kỳ này có thâu băng. Thì Chân Hiếu dở ra quý vị xem, giống y chang, người nào cũng dạy giống hết nè. Bây giờ các ngài dạy giống như vậy, tâm mình nó tin chắc lắm. Nó tin tưởng sâu xa lắm, dụng công nó tiến bộ lắm. Tại vì không có hoài nghi. Nếu mình dụng công mình có hoài nghi là cái chỗ hạ thủ mình không biết ở đâu. Mình biết chỗ để chỗ nào, để chỗ âm thanh hay là để chỗ không có vọng tưởng, hay là để chỗ cho cái tiếng nó không tan, hay là để chỗ thanh tịnh hay để chỗ nào. Nhưng mà đây là để nơi Đức Phật. Không có chỗ nào hết đó. Để nơi tim mình và tim Đức Phật. Đó, cảm ứng mà. Để nơi Đức Phật. Sẽ có cái sẽ có ngày là nhất tâm bất loạn. Tại để nơi Đức Phật là lòng thành. Lòng thành thì mới nhất tâm. Cũng như cái người đó lao bàn, lao có lòng thành, lao sạch lắm, tỉ mỉ. Không có lòng thành, lao cái dơ. Đó, tất cả các pháp đều là như thế. Niệm Phật quan trọng nhất là tín nguyện. Đó, nói nữa. Tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Vì do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên A Di Đà Phật là năng ứng. Đó là khẩn thiết đó. Khẩn thiết mà chưa thanh tịnh cũng vãng sanh, chứ không phải nhất tâm bất loạn đâu. tâm còn phiền não đó, nhưng mà khẩn thiết rồi, rồi bản sanh. Khẩn thiết là sao? Suốt ngày mình cứ thấy người đó chắp tay hướng về thầy, luôn luôn là như vậy, không quên đâu. Mà biết cái đó là ra sanh tử, người đó sẽ tu tinh tấn lắm, tại là khẩn thiết. Còn chúng ta cứ mờ mờ, vọng tưởng nó nhập một cái, nó dắt đi một vòng, buồn quá, không biết tại sao mà ra sức chả được, nó cứ dắt đi như thế này. Đó là tại vì mình không biết đặt nơi Ngài, mình đặt nơi mình. Mình đặt nơi mình mới thất bại. Đặt nơi Ngài sự gia trì và cái pháp tịnh tông là nó như thế. Nếu mình đặt nơi mình, nhiều khi mình lộn thành cái pháp khác. Pháp tịnh tông là Phật. Đặt nơi Ngài mới thành được. Mình là năng niệm, thì mình là năng cảm, Phật là năng ứng mà. Như nước sông, biển chưa thể dứt sạch tướng động. Nhưng nếu không có gió sóng to thì vầng trăng rạng sẽ hiện rõ ở lồ lộ ở trên sông vậy. Thì thí dụ như không có gió là phiền não nó tan rồi, vọng tưởng nó tan rồi, nhưng mà nó chưa có hết, nó còn, nhưng mà ánh trăng đã hiện tại không có sóng. Có nghĩa là vẫn chưa có phải nhất tâm bất loạn đâu, nhưng mà ánh trăng cũng hiện được. Tại vì cái sự chân thành đó tuy là chưa thanh tịnh chứ không phải không thanh tịnh đâu. Hãy chân thành là thanh tịnh à. Chữ của Ngài tịnh không mà. Hãy chân thành là thanh tịnh à. Nhưng mà chưa có hoàn toàn thanh tịnh mà ánh trăng đã hiện rồi. Đó, đúng như vậy phải không? Đâu có phải nhất tâm bất loạn với bản sanh. Là hãy chân thành là cái ánh trăng liền hiện. Đó, cảm ứng đạo giao như là con nhớ người mẹ, mẹ nhớ người con. Đó. Cho nên là không cần nhất tâm cũng vãng sanh. Thì các ngài nói hãy chân thành tới mức, tín nguyện tới mức đó thì vãng sanh. Thì có cái bà đó, bà niệm Phật nhiều năm ăn chay, nửa đường bị xe đụng chết. Có cái người đó nghi ngờ hỏi Ngài Ấn Quang, tu trì như thế tại sao chết thảm, không biết có vãng sanh không? Thì Ngài Ấn Quang nói nếu như tín nguyện bà ta chân thiết, chân thành mỗi ngày, bà ta cũng vãng sanh trong cái chết thảm đó. Bây giờ chết thảm cũng vãng sanh được. Mà mình là người mắc phàm, cứ nghĩ người ta chết thảm là cứ đoán mò. Nếu có tín nguyện chân thiết thì là do địa ngục. Thay vì bà đọa địa ngục rất nhiều kiếp đó, cái ác nghiệp tiền kiếp nó khảo thì nó thành ra đụng xe. Mà đụng xe đó bà sẽ vãng sanh tại vì tín nguyện bà rất chân thành. Cho nên người chết thảm chưa chắc gì mà rớt đâu. Chúng ta nghe mới biết, hòa thì ra là tín nguyện quan trọng quá, lúc đó chưa chắc bà đã niệm Phật được đâu. Nhưng mà cái tín nguyện nó quan trọng quá, là lòng chân thành của bà đối với Đức Phật, là năng cảm năng ứng đó. Như mẹ con nhớ nhau, các pháp môn khác của Đức Như Lai là chuyên về tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực, cứ do đấy mà hiểu được nghĩa vậy. Đó là chúng ta chết thảm mà cũng có giải thoát, là tại vì chuyển cái ác báo thành cái hiện báo. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên. Đó, mình muốn đừng có tham mà nó cứ tham hoài thôi. Rồi cứ toan chuyên cái chuyện khác. Đó, chuyên niệm Phật mà chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác thôi chứ không muốn niệm Phật. Niệm Phật nó không nghe, nó không chịu, nó cứ đòi niệm cái khác. Đó, nhiều khi nó như thế đó, là chúng ta chưa có cái đủ tâm thành, chưa thấy là hướng về Đức Phật là quan trọng như thế nào. Cũng như là nói chúng ta chưa có muốn đi thi đậu mà, cho nó thành như thế. Thì vui lắm, ai rủ đi chơi cũng đi đó, tại vì chưa muốn thi đậu. Đó, là cái tâm nó chưa thiết, cho nên là hãy muốn niệm Phật là nó là niệm sự khác. Chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm là chuyện khác thôi. Thì chẳng có pháp gì đâu, không có cái gì áo diệu khác lạ. Cứ thường nghĩ tới cái chết, rủ xuống lông mày, tâm luôn nghĩ, ta là người nào? Từ vô thủy mãi cho đến đời này tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Giả sử nghiệp có thể hình tướng thì, nghiệp có hình tướng thì mười phương hư không, chứa đựng không hết. Đời trước do may mắn nay được thân người, lại được nghe Phật Pháp, nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc soi lò than, rừng gươm núi đao, nơi địa ngục chẳng biết trải qua bao nhiêu kiếp. Thì cũng như cái chữ của tổ thứ 12 là như cú lửa cháy đầu thôi. Nó là chúng ta nếu mà nó tâm nó không chịu tu và nó cứ chạy ra bên ngoài đó thì thường nghĩ như thế. Là cái chuyện niệm Phật cấp bách lắm, quan trọng lắm. Nếu không mấy thì sẽ đọa địa ngục, sẽ không không thoát khổ đâu. Đó, thì mình đã tạo nhiều ác nghiệp. Thì nếu mà tâm nó khẩn thiết thì liền như cứu rửa trái đầu. Có nghĩa là cảnh ngoài không vào tâm được. Thì khi nào quý vị chấp tay lại sẽ thấy. Mà chấp tay đây là do chí thành, do khẩn thiết tự nó chấp. Chứ đừng phải mình muốn đâu. Khi chí thành quá anh tự nó chấp lại. Nếu nó không có chấp á thì cái tướng chấp nó cũng có à. Cái hình tướng trong tâm đã đưa hai tay lại rồi. Nhưng mà tâm tay thì chưa đưa đâu, nhưng mà cái tướng đó là đã chân thành. Thì chân thành như thế đó thì mới cảm ứng đạo giao được. Tuy là chưa thanh tịnh đâu, đạo vãng sanh. Cứ hướng về ngài chân thành. Hướng về ngài thì vọng tưởng sẽ tan. Rất dễ, không có phải khó gì đâu. Các vị lớn tuổi nghe cũng hiểu được thôi. Như mẹ chân hiếu cũng hiểu. Không khó đâu. Rồi, thêm một đoạn. Dạ. Niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết. Nó là như thế nữa. Không biết bao nhiêu từ như thế mà vậy mà chân hiếu sót. Đó tới bây giờ ngu lắm. Thấy không? Từ ngữ ra như vậy đâu có giấu đâu. Tại mình đúng là không có hiểu. Đó, đây nè. Muốn nhất tâm bất loạn cũng đây. Muốn vãng sanh là cũng ở đây. Có mấy chữ thôi. Muốn quy nhất thì phải niệm khẩn thiết. Thì tâm tự quy nhất. Tâm chẳng có khẩn thiết, chẳng có chí thành. Mà muốn nhiếp tâm thì làm không có thể được. Làm mấy nó cũng loạn thôi. Không thể làm được mà. Mà mình không có chí thành. Mình không có thấy chữ khẩn thiết là quan trọng. Thì mình cứ đi trì danh. Trì miết mới thấy trời lâu năm quá rồi nó loạn cũng còn như thế. Tại vì cái chuyện đó không thể làm được. Cái pháp tịnh tông này là khẩn thiết, là tín nguyện. Mình dùng sai pháp rồi thì mình làm không thành. Mình phải biết chữ khẩn thiết của ngài đó quan trọng lắm, chữ chí thành của ngài đó. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm chẳng thể được. Đó. Khi mà chí thành rồi đó thì nó cũng chưa phải thuần đâu. Cho nên dùng cái pháp lắng nghe tiếng Phật hiệu để mà kềm. Hay lắm. Có nghĩa tai đã chấp hết rồi, người đã quỳ xuống hết rồi. Hướng về Đức Phật hoàn toàn rồi. Nhưng mà tâm cũng chưa có phải là chuyên nhất. Cho nên dùng cái tiếng Phật hiệu này nghe thật rành rẽ phân minh. Chữ chữ câu câu phân minh, tâm lại rất khẩn thiết. Lại được nhiếp tâm. Đó. Hay lắm. Hay lắm phải không? Bây giờ mới xài cái danh từ... Cái âm thanh Phật đây, tới chỗ này mới xài đây. Mình nhào vô xài liền. mới khổ như thế. Đó là rất chân thành rồi mới nghe. Nghe âm thanh đó từng câu từng chữ. Đó. Nếu đã chí thành nhưng vẫn chưa thuần nhất thì hãy nên lắng tai nghe kỹ. Chẳng luận là niệm ra tiếng hay là niệm thầm. Mỗi niệm đều từ tâm phát khởi. Cái là lòng, là tim của mình đó, muốn tu đó, khởi ra cái âm thanh đó, rồi cái tiếng đó phát ra miệng, âm thanh nó lọt vào tai. Tâm và miệng niệm rõ ràng, tách bạch, nghe rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế thì vọng tưởng sẽ dứt thôi. Tại vì cái gốc là khẩn thiết rồi, cho nên nhập cái âm thanh này nữa thì nó mới thành. Cái gốc đạo đã khẩn thiết, đã chí thành tới mức rồi, nhập vào cái tiếng Phật hiệu nữa, thì là nhiếp tâm. Đó. À. Ở dưới này ngài dạy là đếm 1 tới 10. Đó, người nào mà đã chí thành rồi mà đã nghe rõ rồi mà nó còn khởi được vọng tưởng đó thì đếm 1 tới 3, niệm 3 câu, rồi niệm 3 câu là 4 tới 6, niệm 4 câu là 7 tới 10. Nhưng mà phải lấy cái khẩn thiết làm gốc chứ đừng có lộn. Một hồi thấy cái số làm gốc, quên cái chí thành đi cho nên niệm một hồi lại loạn. Cái gốc cơ bản là khẩn thiết như lửa cháy đầu. Cái gốc nó đó, đó. Chứ không mấy hồi tu thành ra nhớ số không, chẳng nhớ Phật nữa chứ. Nghe số không, không nghe gì. Đó. Đó là chúng ta phải hiểu là nó phải có cái câu đầu rồi nó mới tới cái câu này. Chúng ta cứ bắt ngang vô chỗ ký số rồi chúng ta mới kẹt như thế. Nó phải có nền tảng, nó là từ phải đọc từ đầu. rồi mới biết là cái lúc đó người ta xài cái này, chứ bây giờ cứ nhào vô giải ký số liền thì nguy quá. Thì Trang Hiếu cũng ráng kiếm ở đây, kiếm những cái loại giống như Ngài nói, chí thành cho mình nghe. Ngài nói nhiều lần lắm, đó là tâm huyết của Ngài dành cho mình. Mà người vãng sanh theo Ngài Ứng Quang đông không thể tưởng đâu, mà đơn giản lắm. Pháp tu Tịnh Tông này Ngài dạy đơn giản lắm, đơn giản tới. Tại đơn giản như thế thì những người lớn tuổi mới thấy dễ, mới độ được. Chứ nếu mà nói sâu xa thì toàn là người trí thức tu không, người có căn lành cao siêu không. Người mà mấy bác 7-80 tuổi, 8-90 tuổi làm sao, làm sao tu được. Bây giờ chỉ đem hết tim mà hướng về Phật đó, thì các bác nếu mà tinh tấn đó thì ông Đại Đức tu chưa chắc đã bằng. Sự thật là như thế. Tại tuổi già đã lãnh hội sâu xa rồi, đã biết rồi, thấy không? Đó, chưa có dán chữ tử, chữ tử đã hiện tiền mà. Còn trẻ phải dán kỹ, nhiều khi nó còn rớt. Các bác lớn là đã mở mắt ra thấy nó đau chỗ này, nhức chỗ kia, thấy rồi. Bác sĩ cứ kêu hoài thôi. Thì là một lòng hướng về Phật, hướng rồi là chí thành. Chí thành cho tâm tim gan gì để nơi đó, rồi nghe cho rõ ràng từng câu Phật hiệu của mình. Cứ như thế mà làm sáng chiều đều như vậy. Đó, tới chừng ăn cơm, ăn cơm một cái, ai kêu một cái đi lên ăn cơm. Ăn cơm xong rồi xuống cứ Di Đà Phật niệm. Cũng như cái ngày Rinpoche đó, ăn xong cái là rì rì suốt ngày là như thế. Mình không có rì mà mình cứ Nam Mô Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, mình cứ mà phải lòng chân thành. Thì chân thành thì làm sao không vãng sanh được. Thì các bác vãng sanh lên trên đó thì cũng nói Đức Phật là nhờ thầy Chân Hiếu giúp một ít đó, Phật thương là giúp đón thầy Chân Hiếu với đó, không? Để các bác tu được thì sẽ vãng sanh, nhất định là như thế. Tại vì một năm hai năm cũng có thể vãng sanh, nếu sống cho sống thêm 3 năm nữa mà người lớn tuổi đủ rồi đó, 3 năm thôi là các vị có thể cảm ứng đạo giao rồi. Còn nếu mà người giỏi là 7 ngày như là Quánh Kha, 7 ngày là cảm ứng đạo giao. Dễ phải không? Đều được hết á. Dạ. Nó chưa có khẩn thiết được. Dạ. Nó chưa có nhìn thấu được. Nó chưa có làm được như thế. Chúng ta sự thật không nên lần chuỗi đâu, Ngài Ứng Quang không cho. Lần chuỗi tai động thần bất an, trừ ra đi kinh hành mấy lần. Còn mấy cầm á, lâu lâu lần một hạt thì được. Đó. Cầm cho nó nhớ. Chân hiếu giống nhau, cầm chuỗi cho nó nhớ thôi. Lâu lâu lần một hạt. Nếu mà lần thì phải đi kinh hành, chứ ngồi đừng có lần. Cái khi ngồi tịnh quá mà lần thì một hồi nó bất an. Tai động thần bất an. Dạ, nó sẽ bất an. Hãy tịnh là phải ra tịnh, động thì ra động đó. Cho nên chuỗi là để đeo thôi, để nhắc thôi. Bây giờ niệm 5 câu mà quên thì kẹt quá. Nhưng mà đừng để ý cái số, để ý cái chỗ khẩn thiết. Nếu để ý cái số một hồi là số không thôi, chẳng có Phật nữa. Cho nên là cái nền tảng là chí thành. Nền tảng là chí thành rồi nghe rõ trước. Số bây giờ khoan đã, chí thành trước đi. Là tim gan gì của mình hướng về Ngài hết rồi, mình niệm ra cái tiếng Phật là đã nhiếp tâm, là chưa có ký số gì đâu. Rồi tâm nó đã định rồi. Còn người mà quá loạn thì mới xài. Thấy không? Chí thành là giống như là cái chuyện nó quan trọng với cuộc đời mình quá thì tự nhiên nó không còn loạn nữa. Mình để tập trung rất quan trọng. Cũng như viết chữ vậy, cái thơ nào mà quan trọng viết kỹ lắm, sợ lạc địa chỉ, thí dụ vậy. Thấy không? Đó là chân thành mà. Tiếng Phật hiệu và cái sự tu trì giống như vậy. Nếu không có một chút chân thành, có nhớ số mấy thì cũng loạn thôi. Nhớ kỹ mấy cũng loạn, nó chen vô được. Tại vì lòng chân thành là cơ bản để dẹp cái vọng tưởng. Mà lòng chân thành không đủ đó thì dù nhớ mấy cũng khó mà có thể kèm được. Cho nên một hồi sẽ buồn rồi sẽ nghi. Nghi rồi phải đi kiếm thầy mà hỏi, kiếm mãi chả ra, không biết giải quyết sao đây. Đó, tuổi thân lắm mà có nó pháp nó dễ như thế. cứ rắc rối hoài nhiều năm lắm rồi không ra được. Cứ đứng ở đây thì đứng thì không yên, mà đi lùi thì không đi, tiến chẳng được. Mà Phật không biết có đó hay không. Cứ như thế khổ. Buồn quá. À, còn nếu mà đúng chân thành mà đúng là không có nghi, chắc chắn là đón rồi. Làm sao không đón được, chấp tay như thế mà. Phải không? Lòng thành đến như thế, cũng như là mình kính cái người nào quá mà quá mức thì cảm ứng luôn, đừng nói Phật. Bồ Tát cũng vậy đó, những cái vị thánh tăng mà mình kính quá thì cũng cảm ứng luôn nữa. Còn con người mình ở đây mà mình kính người nào quá, người đó cũng cảm ứng với mình nữa. Đừng nói là Thế Tôn. Cho nên nếu mà lòng thành đã tới mức á, thì là không có ai không vãng sanh nữa. Tu dở mấy cũng vãng sanh. Đó là tín nguyện chân thiết. Niệm Phật dở cũng vãng sanh. Hạ phẩm hạ sanh. Niệm Phật giỏi một chút, bớt vọng tưởng một chút, hạ phẩm trung sanh. Đó là lời của Ngài Ngẫu Ích đó. Tán tâm niệm Phật hạ phẩm hạ sanh. Chí thành tin sâu nguyện thiết. Tán tâm niệm Phật hạ phẩm hạ sanh. Bớt một phần tán tâm hạ phẩm trung sanh. Đó. Thì phải học như thế mới giải ra nổi. Chứ không mấy làm sao mà giải nổi. Là do cái tâm chân thành của mình. Con hướng về Phật một lòng như vậy. Đó. Loạn mấy cũng hướng về Phật. Hướng riết rồi tự nhiên sáng chiều đều hướng về Ngài. Không quên nữa. Thì sẽ thành công. Không quên Ngài nữa rồi. Lúc nào cũng hướng về Ngài. Chân thành lắm. Không hướng về người khác, không hướng về ai cả, một lòng tin tưởng nơi Ngài. Đó. À, cũng cần, nếu không không phải như chân hiếu thì cũng ký số vậy, nhưng mà số là không có phải là cái gốc ở trong đó, nhưng mà nếu chúng ta hơi loạn chút thì ký số một cái nó liền hết loạn à. Nhưng mà ta cái gốc chân thành mình phải có. Mình tu dụng tâm ở chỗ chân thành. À, nhưng mà số là giống như là thêm chút thôi, thêm màu chút thôi, chẳng phải cái gốc, giống như làm bánh ăn vậy, thêm màu chút thôi, cái màu ăn no đâu. Chân thành thì Đức Phật cảm ứng đó, thì lại nghe rõ nữa, hai pháp đó, chân thành và nghe rõ là thành tựu rồi đó. Có nghĩa là lãnh hội được, tu được rồi, nhưng mà tu còn dở. Chứ không phải là tu không được. Nếu tu không được là khó đó. Còn này tu được rồi, nhưng mà còn tu dở thôi, thì chắc năm sau, năm, hai năm nữa, thì cái tâm chân thành đó nó phải sẽ phát huy. Mỗi ngày nó phát huy, rồi cái tiếng Phật hiệu nó rành rẽ, rồi phiền não nó tan. Phiền não nó tan thì tiếng Phật hiệu lại rành. Mà tiếng Phật hiệu lại rành đó, thì sự chân thành nó lại sâu. Nó là vậy đó. Hãy bớt một phần phiền não rồi thì cái sự chân thành sẽ tăng. Chân thành nó tăng, tiếng Phật hiệu lại sâu. Nó là vậy đó. Nó tiến một cái, nó tiến hai ba mặt lên. Giống như chân hiếu nói đó là mình rất quan trọng về vấn đề này. Rồi mình tim gan mình để nơi Đức Phật. Mình hướng về Ngài. Thì thí dụ mình có bàn thờ thì mình nghĩ đây là Phật thiệt. Thì nó dễ. Còn nếu mình không có bàn thờ thì hướng về hướng Tây. Hướng Tây là Phật ở đó. Thì trong lòng mình á, là con quay về với Ngài, mà hướng trọn vẹn tâm mình về với Ngài. Đó. Chân thành mà. Giải thích như thế chứ không giải thích hơn được. Cũng như là mình hướng trọn vẹn về một cái người nào đó ở Việt Nam, thí dụ mình cũng có thể làm được. Mình nghĩ sâu xa về người đó. Đó. Thí dụ thôi. Còn này là Đức Phật. Khi hướng như thế đó, thì tai mình muốn chấp lại hết rồi. Đúng phải không? Các vị nào mà hướng về thử coi, tai muốn chấp lại hết rồi. Muốn quỳ lên luôn á. Đó. Phải không? Đúng không? Đây là pháp mà, không phải là văn tự đâu. Đây là đó, đó, đây là tim mà. Đó, hướng về Ngài, hướng như thế rồi đó lại chấp trì cho rành rẽ phân minh, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rành rẽ, tâm hướng về không tan. Hãy nó tan á là cái khẩn thiết nó yếu rồi. Đừng cho nó tan là phải đừng tan. Thì không tan á thì cảnh giới bên ngoài không vào tâm, nó tan cái á thì bắt đầu là lo lắng rồi. Tuy có niệm Phật mà cũng lo rồi, nó làm này làm kia rồi. Còn nếu mà nó không tan, nó giữ nó như thế, thì đi rửa chén cũng có thể còn giữ được. Đi nói chuyện cũng có thể giữ một chút. Nói chuyện thì khó. Làm cái gì mà đừng có nói chuyện. Đó. Thì cái tâm chân thành nó giữ. Giữ như thế là cảm ứng đạo giao. Thời thời đều cảm ứng. Thời thời đều cảm ứng. Không phải là ngồi tĩnh tọa đâu. Đi tới đi lui cũng có thể chân thành được. Đầu tiên là để tâm thành kính chân thành tới Đức Phật. Nhưng mà khi để tâm đó chưa tan đâu, mình đã nghe danh hiệu Phật cộng vào. Nha. Sự thật ra một cái thôi, chứ không chia là Phật với danh hiệu là hai đâu. Sự thật là một cái tâm chân thành thôi. Cũng như mình vừa nói vừa nghĩ vậy đó. Vừa nói chuyện mà vừa suy nghĩ về cái gì. Nó là một thứ mà nếu mình chia nói chuyện là khác, suy nghĩ là khác thì mình kẹt lắm. Không biết chú ý nơi chỗ nói chuyện hay chú ý nơi chỗ suy nghĩ. Nó, mình nghĩ cái gì nói cái đó mà nó là một thứ thôi. Mình chia ra mới mệt. Sự thật ra mình chân thành, quý vị nào chân thành bây giờ đầu tiên chân thành trước. Coi phải có muốn chắp tay không là biết. Thấy chưa? Hãy hướng về Ngài rồi, tim gan rồi muốn gửi trọn rồi. Đó, rồi tâm tư đã trọn như vậy rồi. Thì bây giờ cái tiếng Phật hiệu niệm cho rõ ra. Thấy sướng không? Tâm thì hướng về, miệng thì niệm danh hiệu, tai lắng nghe. Sung sướng không? Rồi tâm, miệng, ý đều là một thứ. Chứ nếu như nói là hướng về Ngài mà niệm Bồ Tát thì mới chết. Làm không được đâu. Cái này là một thứ mà nó dễ lắm. Thấy không? Nó đâu có chia tâm. Tâm một thứ cho nên nó còn thêm sức mạnh nữa. Đã vậy còn ký số rồi là hết chạy luôn. Không có chạy đi đâu được. Đó. Cô ma cũng có thể, nhưng mà mình không có đoán được đâu. Nếu như cái người mà tính sâu nguyện thiết á, mà có người trợ niệm đó, thì cũng có cơ hội. Tại vì ở trong cái thần thức cũng còn có thể vãng sanh được. Ngạn quan bảo thế. Đã vào thân trung ấm rồi đó, mà cũng còn, nếu mà người trợ niệm xuất sắc á, cũng có thể giúp được đó. Nhưng mà người đó phải tu chính phần thì mới được, chứ tu dở quá thì lúc đó đi đầu thai rồi, đâu có kịp trợ niệm. Cái người đó phải giỏi lắm, mà tu giỏi lắm rồi tới đó rồi tự nhiên mất chánh niệm, mất hoa sen mà không đi đầu thai được. Tại vì cái tâm tính nguyện quá sâu thì cõi Sa Bà đã không còn nữa rồi, mà Tây Phương chưa đi được. Thì cái người trợ niệm giúp một chút thì hoa Phật đem hoa tới. Thì Ngạn Quang bảo ở trong thần thức đó đó, mà người nhà đó, nhất là cái người trong gia đình kìa, trợ niệm mới mạnh. Tại vì cảm ứng giống như là người con mà niệm cho người mẹ đó, thì nó mạnh lắm. Cô ma thì cũng có thể vãng sanh, nhưng mà nếu người mà thật sự vãng sanh thì không có cô ma đâu. Người chắc chắn vãng sanh thì không có bị cô ma. Còn cái người cô ma là tu dở rồi đó. Nhưng mà không có thể nói là không được. Mà cũng có thể nói là không được. Nên là giống như là cái xác suất vãng sanh có chứ không phải không. Nhưng mà không phải là hoàn toàn được. Mà người mà như các vị hòa thượng lớn vãng sanh thì không có cô ma gì cả. Biết trước ngày giờ vui vẻ ra đi. Đó là tịnh nghiệp đã thành. Còn tịnh nghiệp chưa thành thì mới cô ma. Thì phải do người trợ niệm. Và do cái tính nguyện của mình bình thời mới tính. Cũng có còn cơ hội chứ không phải không. Do người trợ niệm nữa. Và do cái sức tính nguyện mình tha thiết. Giống như là mình tha thiết về Phật tới 7-8 phần rồi, thì một cái nghiệp chướng Sa Bà 1-2 phần thì nhiều khi nó cản nổi mình. Nhưng mà lúc đó, cái người trợ niệm không có giúp, hoặc là cái sự mất của mình nó bị ảnh hưởng ở tiền kiếp như thế nào, lại không chánh niệm vững vàng, thì Phật không có đem hoa sen. Nhưng mà ở trong cái thần thức đó mà có cái người giúp đó, thì liền có thể niệm Phật. Và tính nguyện nó thành mà. Vì tin sâu nguyện thiết là nó cảm ứng như thế. Dạ. Chứ không phải niệm Phật giỏi đâu. Đây là tim. Tim chân thành. Mới thành tựu tịnh nghiệp được. Đúng rồi. Trên phương diện khi mà cứu rửa trái đầu thì không có ai niệm chậm hết đó. Nhưng mà tại vì cái đường tu nó dài lắm, nếu mà niệm nhanh quá một hồi nó không còn sức, cho nên tập niệm chậm để quân bình cái sức của mình. Nhưng mà khi niệm chậm vẫn chí thành được. Nhưng mà trên cái giống như là cái phản ứng của con người thì thường là niệm nhanh. Thì gấp mà. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà cái đó không phải là cái đường để tu dài được. Nam Mô nó mệt lắm. Cho nên mình tập niệm chậm nhưng mà vẫn chí thành được. Cho nên là nhanh và chậm đều đúng. Chẳng có cái nào sai. À, tùy theo cái hoàn cảnh, sức khỏe. Đừng có nói nhanh mà không đúng. Nói nhanh đúng thì là mấy người niệm nhanh người ta sợ mình làm mất căn lành ta sao? Còn những người niệm chậm đừng nói không đúng. Lỡ người ta niệm chậm quen sao? Nhanh và chậm đều đúng. Hãy có danh hiệu có nghe là đúng. Ha? Có nhiều người người ta niệm không nhanh không chậm thì sao? Làm kẹt người ta rồi. Cho nên là tiếng Tàu cũng được, tiếng Việt cũng được, tiếng gì cũng được. Hãy nhớ Ngài là đúng mà. Nhớ Ngài là đúng rồi nhé. Có nghĩa là cái vọng tưởng còn nhiều hay còn ít. Sâu đó thì vọng tưởng. Có nhiều người có 7 ngày là nhất tâm bất loạn rồi. Chứ không phải là thời gian dài hay ngắn. Mà cái tâm chân thành tới mức thì cái vọng tưởng nó tan tới mức. Nếu nó tan hết đó, là thượng phẩm. Mà. Là nhất tâm bất loạn. Rồi nó tan một phần á. Tan giống như nó còn loạn mà tan một chút á. Thì hạ phẩm hạ sanh. Là theo cái từ của các ngài như thế. Có nghĩa là chí thành là nó sẽ tan. Mà cái phần tan đó là mỗi người mỗi khác. Cho nên thành đã chính phẩm. Mà trong chính phẩm đó, một phẩm nó lại chia nhiều phẩm nữa. Cho nên thành vô lượng phẩm. Mà nói như thế cho biết là cái sức tu của mỗi người vãng sanh, hoa sen mỗi khác. Nhưng mà hãy có tính, có nguyện thì có hoa sen. Đây là chân thành, năng ứng, năng cảm mà. Mà phải chân thành từ sáng tới tối thì mới năng ứng, năng cảm. Chứ một hồi mình chân thành với Tây Phương, một hồi mình chân thành với Ta Bà. Nó mới rắc rối như thế. Mình lại chân thành với ở đây lắm. Mà ở đây nó tự nhiên chân thành, nó mới thế khổ. Nó tự nhiên chân thành, chẳng dùng sức cũng chân thành. Thói quen rồi. Dạ có chứ. Thì nhất tâm bất loạn thì được. Giống như ngài Lý Bính Nam chắc được đó. Nhiều người lắm, nhiều người lắm. Những người cư sĩ lỗi lạc nhiều lắm. Thì do các ngài cái tâm mà. Dạ. Bởi vậy là xuất gia cũng có người xuất gia thì lại bận hơn tại gia nữa, tu không được. Cứ nói xuất gia mới tu được, nhưng mà tại gia tu không được thì ngài Lý Bính Nam ngài tu được đó. Cho nên tu được hay không là do mình. Do mình nữa. Nhiều người xuất gia đâu có tu được, đây là căn lành nữa, đó là duyên nữa, chứ không phải người ta không muốn tu đâu. Ai cũng muốn tu hết. Cái duyên không đủ thì nó khiến như thế. Chứ một ngày người ta quầy đầu, 3 năm người ta vãng sanh rồi. Thấy không? Bây giờ người ta xấu mấy đi nữa, hãy nghe Phật Pháp mà cho đúng, vài năm người ta vãng sanh rồi. Người ta thành Bồ Tát hết rồi. Cho nên là không biết được. Bây giờ chưa tốt. Nghe Phật Pháp rồi sẽ tốt. Đó. Tại gia xuất gia đều được hết. Các ngài nói niệm ra tiếng thì nó sức mạnh hơn niệm thầm. Nhưng mà mình niệm ra tiếng không được nhiều. Tại vì mệt và phải chỗ vắng vẻ nữa. Chứ mà chỗ đông mình niệm phiền người ta. Cho nên niệm ra tiếng vẫn mạnh hơn. Nhưng mà niệm thầm mà quen thì cũng sâu như vậy. Nhưng mà niệm ra tiếng vẫn là sức mạnh vẫn là hơn. Niệm lớn thấy Phật lớn mà.